Chàng rể ma giới, chương 737, bất tử khôi lỗi, gocchuyenaudio.com, điều kiện vừa rồi của nàng, thứ cho ta không thể nhận được. Trần Duệ tỉnh bơ chỉ ra ý định thực sự của Catherine. Vậy thì cứ từ từ bình tĩnh ngồi xuống, đàm phán một lần nữa đi. Người không thể không nhận, giọng nói hờ hững của Catherine đã tràn ngập sự kiên quyết. Nếu không thì khỏi nói nữa, ngươi hẳn đã hiểu, âm ảnh đế quốc hoàn toàn đủ sức để đánh ta, không nhất định phải liên hợp, nhưng Mechia chỉ có một lựa chọn mà thôi. Ta được hoan nghênh như vậy sao? Bây giờ ta phải cảm thấy tự hào hay là uể oải đây? Trần Duệ cười khổ, cũng không tranh luận chuyện này, ngữ khí biến đổi. Hiện tại âm ảnh đế quốc tồn tại không ít nhân tố không ổn định, ví như Bạch Lạc, theo tình báo ta có, nàng luôn muốn giải quyết Bạch Lạc mà không làm hao tổn quân đoàn liệt nhận, hiện giờ chiến tranh bỗng dưng bùng nổ, cứ điểm Yeka chỗ Lạc lại là chỗ trọng yếu tiếp giáp với huyết sát đế, nếu có dị động, vẫn có thể ảnh hưởng đến cả đế quốc, ta sẽ trợ giúp nàng giải quyết vấn đề đau đầu này. Trần Duệ còn một tầng ý tứ chưa giải thích, đó là sở dĩ Catherine bày ra tư thế đối phó đọa thiên sứ đế quốc, thứ nhất là vì mượn gió bẻ măng, cướp lấy lợi ích bao gồm cả Trần Duệ, thứ hai cũng là muốn hoạt động bí mật tiêm thuốc tê cho Ryzen, đồng thời nhanh chóng giải quyết đại họa tâm phúc Bạch Lạc này, trước tiên phải ổn định bên trong mới đối phó với bên ngoài. Chỉ là Bạch Lạc mà thôi, người cho rằng ta không có năng lực giải quyết sao? Tất nhiên là có, Trần Duệ cười khan một tiếng, bỗng nhiên nhớ tới một đồ vật. Đúng rồi, còn có một thứ cho nàng. Catherine đã nhìn vào thứ mà Trần Duệ lấy ra, động dung nói. Bất tử khôi lỗi, Trần Duệ lấy ra đúng là con rối kim loại lấy được ở âm vũ Tùng Lâm năm đó. Con rối này vốn là một trong những di sản sau khi đâu đâu muốn sạch hồng long kia rồi để lại. Lần trước gia nhập đồng minh chế khí sư âm ảnh đã từng nghĩ tới giao cho Catherine, nhưng vẫn không có cơ hội, cuối cùng bây giờ cũng nghĩ tới. Cái con rối tầm thường này, thế mà lại là bí bảo của vương tộc Aspen Maude, chiến tranh khôi lỗi mạnh nhất trong truyền thuyết. Bất tử ám kim khôi lỗi. Catherine cả kinh không nhỏ, bất tử ám kim khôi lỗi có được thuộc tính bất tử, vĩnh viễn không bị tiêu diệt, ngoại trừ áo choàng âm ảnh thì nó là bảo vật quan trọng nhất. Đáng tiếc là mấy ngàn năm trước đã thất lạc, đến giờ vẫn không biết ở đâu. Không thể tưởng được lại ở trong tay Trần Duệ. Nếu có khôi lỗi này, lại thêm áo choàng âm ảnh, lực chiến đấu của nàng sẽ được đề cao mạnh, cho dù độc chiến với Ryzen cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Cảm xúc của Catherine đã được ổn định nhanh chóng, nhìn chăm chú vào ánh mắt Trần Duệ. Đây là điều kiện trao đổi trên danh nghĩa của đọa thiên sứ đế quốc hay là danh nghĩa cá nhân tặng cho ta? Trần Duệ vừa nghe thấy con rối kim loại này là bất tử ám kim khôi lỗi thì cũng nổi lên một ít tâm tư, chứng kiến ánh mắt của Catherine, cuối cùng thở dài một tiếng. Đây là món quà mà ta đã sớm muốn tặng nàng, trước đây vẫn không biết nó là bất tử khôi lỗi. Hừ, cuối cùng cũng có một câu nói thật. Catherine tiếp nhận con rối, trong mắt có một loại vui sướng không che giấu được, thế mà trên mặt lại xuất hiện một cái khăn che mặt. Về cứ điểm Yeka, trước tiên nói về kế hoạch của ngươi đi, đây có tính là ăn hối lộ không? Trần Duệ thầm nói một câu, chẳng qua may mắn là đàm phán rốt cuộc cũng tiến vào quỹ đạo. Trước cứ, gocchuyenaudio.com. Điểm locker cự thuẫn dựng lên trùng trùng điệp điệp tạo thành một hàng rào tạm thời. Vị trí của cái lô cốt này rất được để ý, ở ngay ngoài phạm vi công kích của ma tinh pháo và xe nỏ, ngẫu nhiên có vài quả đạn lạc bắn tới được thì cũng không thể vượt qua phòng ngự của cự thuẫn. Đằng sau cự thuẫn, từng chiếc xe bắn đá đang được thành lập bởi tay chiến sĩ địa tinh, dần dần thành hình. Những xe bắn đá này được thiết kế lực đạo dựa theo khoảng cách đã tính toán kỹ, xạ trình có thể công kích được cứ điểm một cách hữu hiệu. Binh lính huyết sát phong sau khi trả giá bằng thương vong thảm trọng đã tiếp cận được hào bảo vệ thành. Cái hào này có bề rộng chừng 30 thước, được đào rất sâu, đoàn ma pháp sư được bảo vệ nghiêm mật bắt đầu cùng thi triển ma pháp, mặt hào nhanh chóng kết băng, càng kết càng dày, không bao lâu đã đóng băng hoàn toàn, đế ủng của binh lính huyết sát đều có răng cưa đặc thù, dẫm trên mặt băng như đi trên đất bằng. Đi được một nửa thì mặt băng chợt nứt ra, vô số dây leo cứng chắc tua tủa, giống như từng lớp tường thành kiên cố, những binh lính tới gần thi nhau bị tập kích, không ít kẻ trực tiếp hôn mê. Những thứ này là thủ hộ giả mạn đằng mà Trần Duệ mới đổi được trong siêu cấp hệ thống. Có thuộc tính tái sinh, hôn mê và trói buộc, năng lực phòng hộ rất mạnh, sinh vật mang địch ý tới gần đều lọt vào công kích. Quân đội phía trước thắt lại, tốc độ đằng sau cũng chậm lại, cung tên đầy trời như châu chấu bắn xuống từ trên cứ điểm, xem lẫn theo tiếng cơ quan xe nỏ và tiếng xé gió zin zít của tên nỏ, nhanh chóng gặt hái sinh mệnh quân địch. Xe bắn đá đằng sau hàng rào cự thuẫn của huyết sát đã lắp ráp xong, tảng đá to lớn bốc lên hỏa diễm hừng hực giống như một ngôi sao băng, ném về phía cứ điểm locker. Lúc này, trong cứ điểm locker bay ra một bóng dáng to lớn, tốc độ rất nhanh, mắt thường khó mà nhìn thấy, bay về phía hòn đá lửa như sao băng kia. Hai bên đụng vào nhau, ầm một tiếng, cùng vỡ vụn ra, đá vụn mang theo lửa nóng rơi lên đầu binh lĩnh huyết sát đế quốc như mưa chút, những kẻ không kịp giơ lá chắn bị nện vỡ nát đầu. Đây là cái gì? Trong đại doanh huyết sát ở trấn Hắc Vân, Lan Ca nhìn tình cảnh trong ma pháp tinh kính, nhướng mày. Tiris Phan mở miệng nói, hẳn là đạn đá do loại máy móc đặc thù nào đó bắn ra, lực bắn cực mạnh, tốc độ còn nhanh hơn xe bắn đá. Đạn đá này dường như còn có khắc vân ma pháp, có thể tự động truy tìm hỏa nguyên tố hoặc thổ nguyên tố. Loại quân giới này, gồm cả xe nỏ nổ vừa nãy đều là lần đầu xuất hiện. Xem ra đọa thiên sứ đế quốc mang đến không ít đồ chơi mới cho chúng ta. Hôm nay công kích có thể bức đọa thiên sứ đế quốc lấy con bài chưa lật ra coi như là thành công. Bộ đội tuyến đầu cũng tổn thất không nhỏ. Gustave gật gật đầu, cứ điểm locker chắc chắn nổi danh ma giới, hơn nữa địa hình đặc thù, nếu muốn nắm giữ được chỉ sợ cần phải trả cái giá tương đối đắt. Tiris Phan cười nhạt, vì sự nghiệp to lớn thống nhất ma giới, trả giá cái gì cũng đều xứng đáng. Xe bắn đá đằng sau hàng rào cự thuẫn liên tục bắn ra mấy quả đạn lửa, có đến 7 phần bị đạn đá bắn ra từ cứ điểm locker chặn lại còn lại bay vào trong cứ điểm. Tường thành được khắc vân ma pháp này nổi lên từng đợt sóng gợn nhưng không hao tổn chút nào. Ngoại trừ đạn đạo chặn đường, trong cứ điểm locker cũng bắn ra những hòn đá to lớn mang theo hỏa diễm, nện vào quân đội huyết sát, đúng là. gocchuyenaudio.com, loại công kích mà tấm chắn không thể ngăn cản, trong phạm vi uy lực đều là thi thể đã cháy khô. Tố chất của binh lính huyết sát đế quốc trong lúc này được thể hiện ra hết, mặc dù chết không ít nhưng vẫn duy trì trận thế và tiết tấu công kích. Binh lính dưới sự chỉ huy của tướng lĩnh, một đường chém giết hoàn toàn ngăn chặn thủ hộ giả mạn đằng. Ma pháp sư chia làm hai nhóm, một nhóm gia cố và bổ sung mặt băng, một đám trợ giúp binh lính tiêu diệt dây leo. Không lâu sau thủ hộ giả mạn đằng bị nghiền ép triệt để, đại quân huyết sát thành công xông qua hào bảo vệ. Tình thế nguy cấp, sau khi phá vỡ ma pháp ám lôi phía trước, hàng loạt khí giới được đẩy tới từ hậu phương. Đi đầu là một loại thiết xa, nâng một cái chùy đụng giống như cái chùy gõ chuông trong chùa vậy. Trong tiếng cơ quan, chùy đụng bay ra ngoài, đụng trúng tường thành ngoài cùng, phát ra thanh âm thấu tận tim. Sóng gợn bên ngoài tường thành không ngừng run rẩy, cát đá rộng rào rào. Loại xe xung kích chùy đụng này có khắc vân ma pháp, phạm vi phá hoại với tường thành tương đối lớn. Mặc dù không ít kẻ điều khiển bị tên bắn chết nhưng được tấm chắn bao bọc, rất nhiều xe xung kích không ngừng đập vào ma pháp phòng ngự trên tường thành, các ngày càng nhiều vân ma pháp phòng ngự bị phá hư. Chiếc xe mang theo từng cái thang dài dần tiến lên, hiển nhiên dùng cho việc trèo thành, đằng sau còn có chiến xa cực kỳ to lớn, chở từng đám binh lính, có chút giống với xe chòi. Ai chơi Assassin's Brotherhood thì đoạn đầu cũng có mấy cái xe trèo thành thế này, có thể từ trên cao nhìn xuống và bắn tên, thi triển ma pháp. Vài loại khí giới công thành này là do chính tay tiểu hoàng tử Tiris Phan cải tiến, trước đó không lâu đã phá được thành thiết quyền, phát huy tác dụng cực lớn trong chiến dịch đánh bại Edmund. Xe trèo thành bắn tên đã đi lên đầu thang, phía sau cũng bắt đầu vươn ra, bám lên trên tường thành đã mất phòng hộ. Quân cảm tử am hiểu leo thành đã nhanh chóng vào việc. Tố chất thân thể của những binh sĩ này vô cùng cường hãn, mặc dù tường thành cao vài chục thước, có vài cái thang còn chưa đủ dài, nhưng đội viên cảm tử nương theo lực lượng của thang vài lần bật lên, đã tiếp cận tường thành. Đáng tiếc vừa mới nhảy tới đã bị thủ quân chờ sẵn phân thây. Xe chòi phía sau tiến lên, lần lượt lên cao, gần như ngang với tường thành, tên đỉnh lầu từng luồng công kích ma pháp sặc sỡ bắn ra công kích thủ quân đang cản trở trèo thành. Còn có một ít binh lính lợi dụng thời cơ nhảy vào trong cứ điểm chém giết. Không lâu sau, càng ngày càng nhiều binh lính huyết sát trèo lên tường thành. Mắt thấy tình thế nguy cấp, Francis trên cổng thành vẫn không đổi sắc mặt, vung tay lên, quan truyền lệnh lại thổi ra tiết tấu kỳ dị, một loạt thủ quân đứng ra cùng nhau ném từng vật hình tròn xuống dưới tường thành. Mấy thứ này giống như quả cây thông, sau khi rơi xuống đất lập tức phát sinh dị biến, vô số dây leo to lớn mang theo bụi gai xuất hiện. Những dây leo này sẽ chủ động công kích còn to lớn mạnh mẽ hơn cả mấy cái thứ ở hào bảo vệ kia. Không chỉ có lực cuốn cường đại còn có thể cắn nuốt máu thịt kẻ địch làm chất dinh dưỡng. Dù là xe chùy đụng hay là xe thăng, xe chòi thì cũng không kịp lui lại, bị quần quanh, xé rách mà tan rã. Bọn lính hoặc rơi xuống, hoặc bị dây leo quấn quanh cắn nuốt. Loại tham thực đằng này cũng là vật phẩm ngự linh mà Trần Duệ đổi ra đưa cho gió. So sánh với thủ hộ giả mạn đằng tinh thông phòng ngự thì có tính công kích mạnh hơn. Sau khi, gocchuyenaudio.com, giải hạt giống, trong 10 giây có thể thành hình. Vốn toàn bộ vật phẩm ngự linh chỉ có thể do chính Trần Duệ thi triển, nhưng từ khi tiến hóa 5 sao, trong trung tâm trao đổi có một loại quả phú dư có thể làm vật trung gian chuyển giao quyền sử dụng thực vật ngự linh cho người khác. Vừa rồi bọn lính ném ra đúng là quả phú dư đã hấp thu hạt giống tham thực đằng. Khí giới công của phe huyết sát gần như bị phá hủy sạch. Thế công mãnh liệt lúc trước hoàn toàn bị bao phủ trong biển xúc tu. Vừa lúc đó, bầu trời phía sau tường lá chắn xuất hiện từng dãy điểm đen dày đặc đang dần dần lớn lên. Quân đoàn không trung của huyết sát cuối cùng cùng xuất động. Trong bộ chỉ huy trung ương cứ điểm Locker, thanh âm của Hồng Long phu nhân Gloria vang lên. Là quân đoàn phong long của huyết sát đế quốc, Gióc, để ta và quân đoàn Phi Vân lên đi. Quân đoàn Phi Vân bị hao tổn trong cuộc chiến ám nguyệt chưa hồi phục, nếu chính diện tác chiến thì rất khó chống lại quân đoàn phong long. Chẳng qua, đừng có gấp. Gióc lộ ra nụ cười như đã liệu trước, bởi vì một vị bằng hữu cũ của ta đã từ ám nguyệt chạy tới nơi này. Cách chương.